Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 22 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thư của Chủ tịch nước nhân ngày truyền thống phòng chống thiên tai.
Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.
Cả nước có hơn 19 triệu người dân được ký xác nhận hộ chiếu vaccine.
Ukraine bác bỏ khả năng ngừng bắn với Nga và khẳng định không chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai tại Việt Nam, 22 tháng 5 năm 1946, 22 tháng 5 năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư đến đồng bào chiến sĩ cả nước. Trong thư, Chủ tịch nước thân ái gửi tới đồng bào chiến sĩ cả nước, các lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, lời thăm hỏi động viên ân cần và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các bộ ban ngành, địa phương và toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, lồng ghép với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
Tối ngày 21 tháng 5, ngay sau khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng. Trong thư, Thủ tướng chia sẻ niềm vui khi đội tuyển bóng đá nữ của nước ta đã bảo vệ thành công lần thứ 7 ngôi hậu tại SEA Games 31, trong đó có 3 lần liên tiếp. Cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Thủ tướng kêu gọi các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ các đội tuyển thể thao của nước ta. Dự kiến, Thủ tướng sẽ có buổi gặp gỡ với tất cả các tập thể và cá nhân đạt huy chương sau khi kết thúc SEA Games để chúc mừng đoàn thể thao của nước ta.
Sáng nay 22 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về kết quả phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đến nay, phương hướng nhiệm vụ giải pháp thời gian tới, một số đề xuất kiến nghị của tỉnh. Trước đó, ngày 21 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2022 và dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng cho rằng Gia Lai là tỉnh miền núi, biên giới, có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng, an ninh, trung tâm tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia, có diện tích tự nhiên thứ hai cả nước, có điều kiện tự nhiên thuận lợi, dân số trên 1,5 triệu người, có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng, đoàn kết, thống nhất, yêu nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Gia Lai tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên, có vị trí quan trọng trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế cho biết, tính đến ngày 21 tháng 5, sau hơn một tháng chính thức triển khai cấp hộ chiếu vaccine COVID-19, cả nước đã có hơn 19 triệu người dân được ký xác nhận hộ chiếu vaccine. Hộ chiếu của người dân sẽ được hiển thị trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, ứng dụng PC COVID. Đây là chứng nhận tiêm chủng COVID-19 điện tử do các cơ sở tiêm chủng và Bộ Y tế ký số xác nhận dựa trên thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 của người dân. Hộ chiếu này sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới và Liên minh châu Âu ban hành và hiện đang được sử dụng tại 62 quốc gia.
Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5, cả nước chỉ ghi nhận tổng cộng gần 11.000 ca nhiễm mới, giảm 45% so với một tuần trước đó. Số ca nhiễm mới hàng ngày trong tuần qua duy trì dưới 2.000 ca. Chỉ riêng ngày 19 tháng 5 ghi nhận tổng cộng trên 2.700 ca mắc mới do Bắc Giang bổ sung thêm 1.000 ca. Số ca tử vong cũng duy trì dưới 5 ca một ngày, tổng cộng tuần qua là 10 ca, giảm 14% so với tuần trước đó. Đặc biệt, ngày 21 tháng 5 không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tình hình dịch COVID-19 tiếp tục hạ nhiệt trên toàn quốc. Tổng số liều vaccine tính đến ngày 21 tháng 5 đã được tiêm là hơn 219 triệu liều, trong đó hơn 3,4 triệu liều cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.
Trong danh sách hơn 1.000 doanh nghiệp nợ thuế, phí do Cục Thuế thành phố Hà Nội công bố mới đây, hai doanh nghiệp thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh nợ khoảng 183 tỷ đồng tiền thuế. Cụ thể, công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Solin nợ hơn 846 triệu đồng tiền sử dụng đất và 147,2 tỷ đồng nợ thuế phí. Công ty cổ phần cung điện Mùa Đông nợ 50,6 tỷ đồng tiền thuế phí. Trong đó, số nợ cao nhất trên 37 tỷ đồng từ thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản. Đây cũng là hai trong ba công ty thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh có những đợt phát hành trái phiếu bị hủy thời gian qua.
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa đề nghị các địa phương tập trung chấn chỉnh việc thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là những khu đất vàng. Theo đó, trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất phải quy định rõ điều kiện của tổ chức cá nhân tham gia đấu giá, năng lực tài chính, thời gian đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ nếu chúng đấu giá, làm tốt công tác xác định giá khởi điểm, bảo đảm giá khởi điểm phù hợp với giá thị trường, tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, bảo đảm công khai minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, không để xảy ra tình trạng thông đồng, móc ngoặc trong các cuộc đấu giá.
Vào 14 giờ chiều nay 22 tháng 5, buổi tổng duyệt cho lễ bế mạc SEA Games 31 diễn ra tại Cung Điền Kinh trong nhà, thành phố Hà Nội. Và lễ bế mạc chính thức sẽ diễn ra vào 20 giờ tối mai 23 tháng 5, cũng tại địa điểm này. Theo ban tổ chức, lễ bế mạc sẽ được xây dựng như một gala âm nhạc với những dư âm, sự xúc động để truyền cảm hứng, cũng như gửi lời chào nồng ấm của nước chủ nhà Việt Nam đến bạn bè trong khu vực. Để tạo không gian ấm áp, thân thiện, lễ bế mạc SEA Games 31 sẽ không áp dụng công nghệ nhiều như trong đêm khai mạc. Tuy nhiên đây vẫn sẽ là một sân khấu trong nhà hoành tráng.
Chủ đề nổi bật và xuyên suốt của lễ bế mạc SEA Games 31 là hội tụ để tỏa sáng, nhằm tôn vinh, ngợi ca và lan tỏa tinh thần của các vận động viên. Đặc biệt, lời chào tạm biệt sẽ được thực hiện bởi 100 nghệ sĩ quan họ với màn dã bạn mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Tại lễ bế mạc SEA Games 31, sau khi nhận cờ đăng cai SEA Games 32, Campuchia cũng sẽ mang đến những tiết mục đặc sắc tiêu biểu về đất nước, con người, văn hóa của xứ sở Angkor Wat.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Nga vừa thông báo kế hoạch tăng cường lực lượng cho quân khu miền Tây nhằm phản ứng trước việc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không ngừng mở rộng sang những nước láng giềng. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, các biện pháp đối phó với NATO sẽ đồng bộ với việc trang bị vũ khí, khí tài hiện đại cho quân đội. Ông đồng thời lưu ý việc Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập NATO là một minh chứng nữa cho thấy sự gia tăng các mối đe dọa quân sự nhằm vào Nga trong những năm gần đây. NATO hiện triển khai khoảng 40.000 quân tại biên giới phía đông, tăng gấp 10 lần kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Liên minh quân sự này cũng đã lắp đặt các hệ thống đánh chặn tên lửa tại Ba Lan và Slovakia.
Ukraine vừa bác bỏ khả năng đồng ý ngừng bắn với Nga và khẳng định Kiev sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Moscow liên quan đến việc nhượng bộ lãnh thổ. Thừa nhận rằng lập trường của Kiev về cuộc xung đột với Nga ngày càng trở nên cứng rắn. Cố vấn Tổng thống Ukraine cho biết việc nhượng bộ sẽ là phản tác dụng đối với Kiev vì Nga sẽ đáp trả lại mạnh mẽ hơn sau các đợt ngừng bắn. Cả Nga và Ukraine đều xác nhận các cuộc đàm phán hòa bình đang đi vào ngõ cụt. Ukraine đổ lỗi cho Nga và ngược lại. Moscow cũng cho rằng quá trình đàm phán bế tắc vì Kiev thiếu thiện chí.
Ngày 21 tháng 5, đặc phái viên Mỹ về Afghanistan Thomas West đã có cuộc gặp với người đứng đầu ngoại giao của chính quyền Taliban Amir Khan Muttaqi. Tại cuộc gặp, ông West nhấn mạnh sự phản đối của quốc tế đối với các chính sách của Taliban áp dụng với phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan, trong đó có lệnh yêu cầu phụ nữ khi ra nơi công cộng phải che kín toàn thân, bao gồm cả mặt. Những phụ nữ dẫn chương trình cũng phải mặc trang phục che kín mặt và toàn thân khi lên sóng truyền hình. Hai bên đã thảo luận việc ổn định tình hình kinh tế tại Afghanistan cũng như những lo ngại về các vụ tấn công nhằm vào dân thường. Taliban đã trở lại nắm quyền tại Afghanistan từ tháng 8 năm 2021, song đến nay chính quyền này chưa được cộng đồng quốc tế công nhận chính thức.
11 năm sau thảm họa động đất, sóng thần, hạt nhân, chính phủ Nhật Bản cho phép người dân quay về một phần ngôi làng Katsurao ở phía đông tỉnh Fukushima. Lệnh sơ tán trên được ban hành trên khu vực trải rộng 337 km2 và giữ nguyên một cách nghiêm ngặt suốt 11 năm qua do nồng độ phóng xạ tại đây vẫn còn cao. Đợt dỡ bỏ lần này áp dụng cho khoảng 0,95 km2 thuộc làng Katsurao. Trước đó, hầu hết ngôi làng đã được bỏ lệnh sơ tán vào ngày 12 tháng 6 năm 2016 cùng với một số huyện lân cận. Hầu hết cư dân tỉnh Fukushima đã được phép trở về nhà. Vào tháng 10 năm 2020, tất cả tuyến đường sắt ở vùng Đông Bắc Nhật Bản vốn bị hư hại trong thảm họa năm 2011 đã nối lại hoạt động.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất, để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Hôm nay 22 tháng 5 là ngày quốc tế đa dạng sinh học. Tính trên toàn thế giới thì nước ta nằm trong danh sách 16 quốc gia sở hữu sự đa dạng sinh học cao nhất.
Tuy đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo tồn động vật hoang dã, nhưng các vụ việc buôn bán trái phép động vật hoang dã ở nước ta vẫn liên tục diễn ra và chưa có dấu hiệu giảm.
Một tuần trước, Công an tỉnh Lai Châu giải cứu thành công 2 cá thể gấu con khỏi một vụ buôn bán động vật hoang dã. Đây là loại gấu ngựa thuộc động vật quý hiếm, chỉ sinh sống tại một số tỉnh Tây Bắc và Tây Nguyên. Giá bán lên tới 130 triệu đồng một cá thể, nên dù vi phạm pháp luật, những loài gấu này vẫn bị săn lùng, buôn bán. Hiện 2 cá thể gấu đang được chăm sóc rất công phu tại cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình. Chị Emily Lloyd thuộc Tổ chức Phúc lợi Động vật Toàn cầu Forpass chia sẻ.
2 cá thể gấu này còn quá nhỏ, mỗi cá thể chỉ nặng chưa tới 3kg và mới có vài tháng tuổi. Giai đoạn này chúng tôi phải theo dõi chúng rất chặt chẽ, chăm sóc chúng trong môi trường đặc biệt để chúng đỡ căng thẳng, sợ hãi. Khi nào chúng hoàn toàn hồi phục, chúng tôi sẽ đưa ra môi trường bán hoang dã để chúng phát triển bản năng tự nhiên.
Tại vườn quốc gia Pumat nằm ở phía tây tỉnh Nghệ An, Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tuần tra, chống săn trộm cùng các lực lượng sở tại. Như vậy, từ năm 2018 đến nay, hơn 900 lán trại lập bất hợp pháp trong rừng đã được phá hủy, gần 14.000 chiếc bẫy thú các loại được gỡ bỏ, 104 khẩu súng bị tịch thu. Những con số không chỉ cho thấy nỗ lực mà cũng đồng nghĩa với những thách thức vô cùng to lớn trong công tác bảo tồn động vật hoang dã tại đây. Ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Vườn Quốc gia Pumat cho biết.
Cái đầu tiên đó là cái tập quán về thói quen sử dụng các loài động vật hoang dã của người dân. Thì đây với cái vùng đất khoảng 93.000 người dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, thì thói quen của họ đã sử dụng động vật hoang dã từ lâu. Nên đây là cái thách thức đầu tiên chúng ta xác định là chúng ta cần phải thực hiện hơn nhiều hơn nữa các cái giải pháp để rồi thay đổi cái tư duy, thay đổi cái thói quen này. Cái thứ hai là cái nhu cầu sử dụng động vật của động vật và các cái sản phẩm từ động vật hoang dã từ xã hội.
Theo bà Bùi Thị Hà, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên, một tổ chức bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam cho biết, liên tục những hoạt động cứu hộ, giải cứu động vật hoang dã đã được tổ chức. Nhiều đường dây tổ chức cá nhân buôn bán động vật hoang dã bị xử lý hình sự thích đáng. Thế nhưng lợi ích khủng từ thị trường này vẫn là nguyên nhân chính khiến những vụ buôn bán động vật hoang dã tại nước ta chưa có dấu hiệu giảm.
Để chứng minh một cái hành vi phạm tội của các đối tượng thì không hề dễ dàng, đặc biệt là khi những cái đường dây tội phạm về động vật hoang dã này thì hoạt động rất tinh vi và có phân công, phân nhiệm các cái vai trò khác nhau. Thế nhưng mà với những cái kết quả mà đã đạt được từ cái việc và xử lý những một số các cái đối tượng cầm đầu ở trong thời gian trước đó thì rõ ràng là nếu các cơ quan chức năng của Việt Nam thực sự quyết tâm và đầu tư thời gian công sức thì tôi tin là chúng ta sẽ có thể thành công.
Rất nhiều động vật hoang dã khi bị săn bắt, nuôi nhốt đã chết. Nhiều cá thể may mắn được giải cứu thì khó có thể tái thả về với tự nhiên. Bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học vẫn là bài toán mà lời giải cần bắt đầu từ sự thay đổi ý thức trong cộng đồng.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.